Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta chia sẻ bài giới học cư sĩ, tức là bài giới học người cư sĩ số 16. Hôm nay chúng ta học về bát quan đại giới. Mời quý vị theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu cho quý vị một câu chuyện. Trước hết vào chúng ta xin giới thiệu hôm nay. Đó là mục ba La Mã bát giới Ubo Satha Sila, là thường gọi là bát giới Ubo Satha, chứ Sila là giới. Giới này thường được biết là tám giới bát quan trai, là bát quan trai giới. À, thì chúng ta hiểu được ha. Thì người tại gia nên giữ gìn ngũ giới là thường giới. Thường giới tức là dù có thọ hay không thọ, dù người thường hay người đời cũng phải thọ, cũng phải giữ, tại vì nếu không giữ thì không mất thì sẽ mất cái nhân làm người, đọa vào đường ác, nên phải giữ giới. Và bát giới, bát giới này cũng coi là thường giới đó, bát giới nhân như mình, bát giới này là bát giới có liên quan đến xa lìa đời sống tà mạng. Chúng ta đã học bữa trước, cho được trong sạch và trọn vẹn suốt ngày đêm để giữ gìn nhân phẩm cao quý của mình, là giữ gìn nhân phẩm để đời sau được làm người. Ngoài ra cũng nên cố gắng tinh tấn giữ gìn bát giới Ubo Satha. Thì thật ra cái chữ này đã lẽ là bát giới Ubo Satha thôi, không phải Sila nữa, đã nói giới rồi, hay là cửu giới Ubo Satha, hay là thập giới của người tại gia, tùy theo khả năng của mỗi người, để cho thiện pháp mình được phát triển tốt. Bây giờ mời quý vị chúng ta vào một câu chuyện. Tích chuyện quả báo giữ gìn bát giới Ubo Satha một lần. Trong bộ chú giải này ha, cái bộ này là Thera Appadana, tức là bộ chú giải về trưởng lão Ni Kệ ha, tức là trong kinh Tiểu Bộ đó. Đại đức Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Ni có tên là Ekuposathikatheri kể lại chuyện tiền kiếp của mình được tóm lược như sau. Cái bộ này đó, tức là chính là cái bộ ở trong kinh Tiểu Bộ, quý vị thấy có trưởng lão Tăng Kỵ Kệ và trưởng lão Ni Kệ. Cái thằng này là trong câu chuyện trưởng lão Ni Kệ đó. Trong kinh thành tên là Bandhumati, vào ngày rằm đức vua tên là Panduma thọ trì bát giới Ubosatha rồi giữ gìn bát giới. Ở thời kỳ ấy, tôi là người tớ gái tên là Kumbhadasi trong thành ấy. Tôi được biết đến đức vua cùng với các quan trong triều đều thọ trì bát giới Ubosatha trong ngày giới hàng tháng rồi giữ gìn bát giới, nên tôi nghĩ rằng, tức là ở đây là câu chuyện này kể lại một vị Tỳ Kheo Ni kể lại quá khứ, biết được quá khứ nên kể lại quá khứ, là trong cái thời này là thời xa xưa rồi ha. Và thì câu chuyện này sẽ biết là xảy ra ở thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, 91 đại kiếp về trước. Thì lúc đó cô này lúc này là một tớ gái, nhưng mà biết được ông vua và các quan trong triều thọ trình giữ gìn bát quan trai giới, cho nên cô cũng suy nghĩ rằng đức vua nghỉ việc triều chính mà thọ trì bát giới Ubosatha trong ngày giới hàng tháng, chắc chắn bát giới ấy có quả báo tốt lành nên mọi người đều hoan hỷ thọ trì bát giới ấy. Tôi đã suy xét với trí tuệ thấy rõ, biết rõ đúng đắn rằng con người nghèo khổ sống trong đời đầy khổ não, và chúng sinh trong bốn cõi ác giới địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh lại càng phải chịu quả khổ nhiều hơn, nên tôi phát sinh tâm đại thiện hoan hỷ thọ trì bát giới Ubosatha có 8 điều rồi giữ gìn cho trong sạch và trọn vẹn trong thời kỳ Đức Phật Vipassi xuất hiện trên thế gian. Tức là cô ấy cũng nghĩ đến sự khổ trong luân hồi đó, quý vị thấy không? Nghĩ đến vô thường và nỗi khổ trong bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cho nên cô ấy đã phát sanh cái tâm hoan hỷ, đó là tâm đại thiện, để thọ trì giới bát quan trai và giữ trọn vẹn. À, giữ trọn vẹn trong thời đó là thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, Vipassi, tức là Tỳ Bà Thi. À, 91 kiếp về trước, 91 đại kiếp về trước đó. Rồi cô kể tiếp nè: sau khi tôi chết, đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Ubosata cho quả tái sanh làm thiên nữ xinh đẹp trong cõi trời Tam Thập Tam, trong lâu đài nguy nga tráng lệ cao một cho tuần, được trang hoàng hết sức lộng lẫy, có 100.000 thiên nữ hầu hạ. Các quý vị thấy không? À, thọ trì rất là tốt. À, thọ trì một lần thọ trì, không phải một lần đâu mà cô thọ trì trong đời đó. À, như vậy á, mà cô được sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, tức là trời đạo lợi, và được cái lâu đài nguy nga tráng lệ ha, cao tới 100 gia tuần, cao tới 100 gia một gia tuần, và được trang hoàng lộng lẫy, có 100.000 thiên nữ hầu hạ. Đã không quý vị? Nghe cũng ham ha. Chưa hết đâu, còn nữa nè. Tôi đã từng là chánh hậu, tôi đã là chánh cung hoàng hậu của vua trời Sakka suốt 64 đời vua trời liên tiếp. Khi sinh làm người, tôi cũng đã từng làm chánh cung hoàng hậu của Đức Chiển Lung Thánh Vương, trải qua 63 đời vua trong cõi người. Quý vị thấy đã không à? Một lần giữ giới trong đời, không phải là giữ giới một lần trong đời, mà giữ giới suốt tức là đời trong đời đó đó. Trong đời đó mà giữ cho trì bát quan trai thì quả báo sanh lên trời, trời đau đợi chưa đủ, mà còn làm chánh cung hoàng hậu của vua trời Sakka, trời đế thích của trời đau đợi đó, 64 lần, 64 đời luôn đó, 64 đời vua. Rồi 63 lần nữa, 63 lần làm chánh cung hoàng hậu của vua Chiển Lung Thanh Vương nữa, con người nữa. Vì thấy đã không? Tôi là người rất xinh đẹp, có màu da như màu vàng. Tôi sinh ra ở kiếp nào cũng là người cao quý trong cõi ấy. Đó, còn được xinh đẹp nữa ha. Đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Ubosatha và giữ gìn trong sạch và trọn vẹn của tôi. Đó, tức là cái nguyên nhân chính là giữ bát quan trai giới mà được như vậy. Quý vị thấy đã không ạ? Cho nên ráng giữ giới ha. Chưa hết đâu, cô kể tiếp nè: tôi có đủ các loại xe ngựa, voi vân vân, được trang hoàng lộng lẫy, đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Ubosatha Sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tôi có đủ các thứ vải lụa, lông thú vân vân, toàn là những thứ vải tốt, đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Ubosatha và giữ gìn giới trong trọn vẹn của tôi. Vì thế mà không phải nhiều đó, còn có các loại phương tiện xe ngựa, xe phương tiện đi lại rất tốt. Tiếp theo còn có y phục, tức là vải lụa đó, là y phục đấy, y phục rất tốt. Tôi có nhiều thứ vàng ngọc quý báu có giá trị, đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Ubosatha và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Đó, cũng là tức là nhiều vàng bạc giàu có. Tôi có đầy đủ các nước hoa thơm, đồ trang điểm quý báu, đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Ubosatha và giữ gìn trong sạch và trọn vẹn của tôi. Đó, tức là các nước hoa, nước thơm đó. Mọi người thích lắm không? Người nữ thích thì có luôn ha. Từ quả báo đó ra. Tôi có đủ các kiểu lâu đài nguy nga và tráng lệ, đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Ubosatha và giữ giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Tức là không chỉ như vậy, còn có nhiều lâu đài rất ngon ha, cũng do giữ giới bát quan trai. Rồi cô kể tiếp nè: trong thời kỳ Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên thế gian, tôi sinh làm người mới lên 7 tuổi. Tôi xin cha mẹ đi xuất gia. Sau khi tôi xuất gia trở thành Sajini được nửa tháng, tôi đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc đến đạo quả A-la-hán. đã diệt tận tất cả mọi phiền não, đã nhổ tận gốc rễ vô minh và tham ái, đã trở thành bậc thánh A-la-hán, đã tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới, không còn tái sinh kiếp nào nữa. Không chỉ vậy, quý vị thấy mà cái này thì cái quả này thì không hẳn hẳn là liên quan trên, nhưng mà cô chắc là căn lành thế nào đó cho nên là mới sinh ra đời 7 tuổi thì xuất gia trong thời giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Xuất gia nửa tháng là Sajini thì đã chứng quả A-la-hán, chứng quả là A-la-hán và không còn phiền não nữa, không còn tái sanh nào đời nào nữa. Kể từ khi tôi đã thọ trì bát giới Uposatha ra rồi giữ gìn bát giới trong sạch và trọn vẹn cho đến kiếp chót này, trải qua suốt 91 đại kiếp trái đất trong vòng sinh tử luân hồi, suốt khoảng thời gian ấy tôi không hề bị đọa sa đọa vào trong bốn cõi ác địa ngục Asura, tức là Atula đó, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là quả báo một lần thọ trì bát giới Uposatha Sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. Quý vị thấy như vậy, một lần giữ giới bát quan trai, không phải một lần mà một đời á, tức là trong đời đó, một đời đó thôi, có một đời đó giữ gìn bát giới bát quan trai, mà giữ gìn tức là giữ gìn các ngày ra thôi nha, không phải giữ hết tất cả các ngày. Mà quý vị thấy quả báo là gì? Giữ trong sạch trọn vẹn cho nên được quả 91 kiếp không đọa vào đường ác. Quá tuyệt vời. Cho nên cái giới này quan trọng vậy, không học uổng phí cuộc đời, đúng không quý vị? Không học không tu, ai nói không có tiêu tu bát quan trai là một điều thiếu sót quá lớn. Quý vị thấy quả báo quá lớn, quá tuyệt vời. Tôi đã đến xuất gia nơi Đức Phật Gotama cao thượng, thật là điều vô cùng diễm phúc cho tôi. Tôi đã trở thành bậc A-la-hán, tức là bậc A-la-hán cùng với lục thông, của chứng cả lục thông nha. Tôi đã hoàn thành phận sự của người nữ xuất gia. Tôi đã thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật Gotama. Quý vị thấy mà như vậy rất là tuyệt vời nha. Như vậy cô này là không biết cô kể từ đâu, nhưng ít nhất 91 kiếp về trước thời Đức Phật Tỳ Bà Thi họ trì bát quan trai giới trong đời đó, tức là ngày bát quan trai giữ. Trên đó quý vị thấy cô nó nghe nói vua giữ ngày rằm rồi đó, không vua mà không làm cũng giữ đó, quân thần cũng vậy. Như vậy mà được rất nhiều quả báo. Bây giờ chúng ta tóm tắt lại câu chuyện trên để xem nha. Tóm tắt lại tích truyện trên, một là trong thời Đức Phật Vipassi, tức là Đức Phật Tỳ Bà Thi, tại một kinh thành tên là Bang Du Ma Thi hay là Bang Thu Ma Thi, thì vua tên là Bang Du Ma cùng triều đình giữ giới bát quan trai vào ngày rằm. Đấy, vào ngày rằm thôi. Một tỳ nữ, tức là một người nữ tỳ tên là Umbadasi, thì thấy vậy suy nghĩ, nếu mà vua còn bỏ việc triều chính để giữ giới thì chắc chắn giới này có quả báo lớn. Cho nên sau khi xét về sự khổ của người nghèo, sự khổ trong bốn đường ác, thì cô hoan hỷ phát tâm thọ trì bát giới Uposatha trong một ngày một đêm và giữ gìn hoàn toàn thanh tịnh. Thực ra thì cô cái này là giữ cái này thì không phải là một ngày một đêm, nó rất là một ngày đâu, nhưng mà cô giữ chắc là cô giữ trong đời đó, tại vì cái chi tiết này nó không rõ đó quý vị. Nhưng mà theo thì Trang nghĩ rằng cái chi tiết này là giữ cả trong đời đó, tức là trong đời đó có những ngày trại nào thì cô giữ. Chứ nếu không một ngày mà sao quả báo ghê vậy thì không, cô không biết ha. Đó là suy đoán thôi. Thì quả báo hai là quả báo của việc giữ giới bát quan trai một lần trong câu chuyện trên, tại vì nói một lần nên không biết. Thứ nhất là được quả là sinh làm thiên nữ ở cõi trời Đao Lợi Tam Thập Tam. Hai, cung điện ở cái trời cao một do tuần. Ba là có 100.000 thiên nữ hầu hạ. Bốn là sắc đẹp như vàng rồng. Tức là sau này là xuống cõi người sắc đẹp như vàng rồng. Năm là có nhiều xe cộ và ngựa, tức là phương tiện đi lại, bây giờ là xe ô tô rồi đó. 6 là nhiều vàng bạc châu báu, 7 là y phục quý, 8 là hương thơm và đồ trang sức, 9 là cung điện nguy nga, 10 là 64 đời làm chánh cung hoàng hậu của vua trời Sakka, là vua trời Đế Thích. Người ta lời 11 là 63 đời làm hoàng hậu của Chiến Luân Khánh Vương, à, vua coi cõi người, à, vua lớn của cõi người luôn. À. Và 12, 91 đại kiếp không hề rơi vào bốn đường ác, à, toàn cõi người cõi trời. Và đời cuối cùng trong thời Đức Phật Gautama được sinh làm người, 7 tuổi sinh xuất gia, nửa tháng sau chứng A-la-hán có lục thông, chấm dứt hoàn toàn luân hồi. Đó, thì quý vị thấy có quả báo có một lần thọ trì bát quan trai. Quá quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, đúng không ạ? Nếu mình dạy mà không học thì uổng phí ha, uổng phí cuộc đời. Cho nên hôm nay chúng ta cố gắng học được bảo bối rồi. Viên ngọc quý trong chánh pháp Như Lai là bán học để mà thọ trì nha. Đó là phần giới thiệu. Bây giờ phần 2 là bát giới Uposatha. Đó là thật, nếu mà bỏ ra cái chữ Sila là giới ra thì thật là Uposatha thôi. Mà tại vì cái tài liệu này cứ viết như vậy nên lập thôi quý vị. Bát giới Uposatha là gồm 8 điều giới, từ giới sát sinh cho đến giới tránh nằm ngồi chỗ quá cao và xinh đẹp. Thì cái phần này chúng ta sẽ học sau. Từng giới chúng ta học. Bát giới Uposatha này thuộc về bát giới chấm dứt theo thời gian hạn định do hành giả phát nguyện thọ trì. Đến khi qua thời gian ấy là chấm dứt, không còn hiệu lực nữa. Rồi trở lại ngũ giới, bát giới với tránh xa để sống tà mạng là thường giới cơ bản của mình. Có nghĩa là thế nào? Nghĩa là nếu quý vị phát tâm thọ trì thì giới này đặc biệt. Đó là khi mình phát tâm thọ trì bao lâu thì hết cái thời gian đó là chấm dứt. Sau đó trở lại bình thường. Nha. Trở lại bình thường. À, thì quý vị họ nha. Cái giới này á, cái giới này thì quý vị như thế thôi, theo cái thời gian thôi. Còn lại trở bình thường thì ráng giữ ngũ giới, bát giới. Thì trong cái phần giới đó, ở đây cũng có nhiều người sợ phạm giới. Nha. Thì cũng xin nói luôn, ở cái phần sau này á, sẽ có nói, trong tài liệu này có nói là đối với 8 giới bát quan trai á, thì thật ra có mấy giới nó giống ngũ giới đúng không ạ, là chúng ta phải giữ rồi. Còn những cái giới mà thêm á, ví dụ như không ăn phi thời nè, những cái giới mà không nằm giường cao tốt đẹp rồi đó, vân vân, thì những cái giới mà chỉ là giới của bậc thánh đó, thì nếu quý vị mà không giữ được, mà quý vị giữ được thì nó không sinh phước mà thôi, chứ nó không có tạo tội nha, à, không có tạo tội đọa lạc ba đường ác. À, mình nên nhớ như vậy nha. Ở đây trong tài liệu này chứ không phải Thiện Trang tự nói, quý vị nên chứ quý vị phát tâm thọ yên tâm, đừng sợ nha, đừng sợ, tại vì có thọ có lời, giống như đi buôn thì sẽ lời, à, buôn một ngày thì có lời một ngày, cho nên Đức Phật mới nói là tại sao không giữ giới, à, khi giống như người đi buôn nha. Đi buôn một ngày thì cái lời một ngày thì ráng buôn nhiều hơn thì lời nhiều hơn, giống vậy giữ giới một ngày thì có phước báo một ngày. Cái phần này sau là có đó quý vị, quý vị đợi học đến cái phần tổng kết này có, chứ không phải tự nói ha. Rồi bây giờ phần 3 nhỏ là thời gian hạn định của bát giới Uposatha. Thì trong Tam Tạng Pali và chú giả Pali thì bát giới Uposatha này theo thời gian hạn định có nhiều loại, tức là có nhiều kiểu thọ đó. Một là mỗi tháng có 4 ngày, là có là ngày 8, 15, 23 và 30. Nếu tháng thiếu thì 30 đổi thành 29. Đó, thì có thể quý vị có thể thọ 4 ngày. À, 4 ngày được. Gồm 8, 15, 23 và 30. Thì thời xưa Ấn Độ là lịch là nửa tháng này, nửa tháng kia, tức là tháng Hắc Nguyệt, Bạch Nguyệt. Thì cứ nửa tháng thọ 2 lần. Thì thành ra 4 lần, đó là một cách. Nha, ai mà không thọ được 6 ngày thì thọ 4 ngày. Thì tất nhiên thời nay thì chúng ta có thể thọ ngày khác cũng được, nếu chúng ta không có như hồi xưa, không có như vậy. Lịch hồi xưa là lịch đó là lịch thời xưa, là lịch vào người ta phải nghỉ vào những ngày rằm, ngày 8, ngày 23 và ngày 30. Thì bây giờ mình nghỉ thứ 7 chủ nhật thì quý vị có thể thọ vào thứ 7 chủ nhật cũng được nha. Rồi 2, mỗi tháng có 6 ngày, là ngày 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Nếu tháng thiếu thì trở lại là 28 với 29 thay cho 29, 30. Đó, thì quý vị thấy đó, thông thường chúng ta có nói 6 ngày trai là đây, đúng không? Và cũng có thể là thứ ba là mỗi tháng có 8 ngày thì thêm 2 ngày nữa, là thêm ngày mùng 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29 và 30. Nếu tháng thiếu thì mình dời lui một ngày, tức là tới 28, 29. Cái này á, chúng ta cũng có hiểu thôi, tức là mình thọ giới nhiều mà cứ xen giữa ngày, giữa như vậy đó, 5, rồi 8, 14 nữa, thì cái kiểu đó để cho nhắc nhở mình dễ nhớ chánh pháp, dễ chánh niệm hơn, chứ không phải là ép buộc. Thời xưa là như vậy, chứ còn thời nay thì cái lịch khác, thì chúng ta có thể uyển chuyển, không nhất định ngày đó mà họ thọ theo ngày dương. Một tháng có 8 ngày, thứ bảy chủ nhật nghỉ ở nhà thì có thể thọ đó, hoặc là bận việc gì đó thì ngày đó không thọ, thì chúng ta có thể linh động như vậy. Kiểu thọ thứ tư là mỗi tháng có 20 ngày luôn, thì có khi nó là 19 ngày nhưng mà ở đây đếm ra là 20 ngày, gồm 8 ngày cơ bản như trên, tức là ta như cái lịch 8 ngày đó, nhưng để cho những ngày giới chính thức trọng thể thì thực hành giới thêm, đón rước trước một ngày và tiễn đưa sau một ngày, cho nên thành những ngày như sau: mùng 4 đóng dấu ngoặc là ngày giống như đón rước thêm, tại trên là mùng 5 á quý vị, mùng 5 thì ngày chính thức, thì như vậy mình phải thọ trước một ngày là ngày mùng 4, rồi ngày mùng 5, sau đó mùng 6 là sau một ngày là đưa tiễn đó, sau ngày mùng 5. Rồi tiếp theo là thọ ngày mùng 8, thì như vậy trước ngày mùng 8 là mùng 7 sẽ thọ, rồi mùng 8 thọ, rồi sau ngày mùng 8, ngày 9 đó, thì ngày mùng 9 thọ tiếp. Rồi tiếp theo đây là ngày 14, thì như vậy trước ngày 14 là ngày 13 thọ, rồi 14, rồi 15 thọ, rồi 16 là tiễn đưa nên thọ tiếp. Đó. Rồi ở đây 20 thì trước ngày 20 phải là 19 thọ 20, rồi sau ngày 20 là 21. Rồi sau ngày 23 đó là 22 thọ tiếp đó. Rồi trước ngày 23 đó là 22 phải thọ, rồi 23, rồi sau ngày 23 là 24. Đó, cái quý vị hiểu không ạ? Tương tự 28, 29, 30 và cộng thêm 11. Nếu tháng thiếu thì mình dời lại một ngày là 27, 28, 29 và 11. Những cái ngày ở trong ngoặc và những ngày đó gọi là ngày thêm. Ngày thêm tức là mình rước trước hoặc là sau ngày giới. Ví dụ như bình thường mình có thọ có 8 ngày, nhưng mà tại vì mình phải để cho trong sạch tốt, để chuẩn bị đó, giống như khởi động, ngày trước đó ráng thọ, rồi sau đó ráng thọ thêm nữa. Đó, thì ai rảnh á, thì thọ nhiều ha. Tất nhiên là thọ, thì thấy nhiều người nói bận quá sao thọ à, thì thấy quý vị thấy trong câu chuyện trên á, là vua cũng nghĩ nên phải thọ, đúng không ạ? Chứ không phải tranh thủ đi làm để mà thọ. Thì chúng ta cũng có thể thọ cái kiểu khác nữa, từ từ bình tĩnh. Thứ năm là suốt 3 tháng mùa an cư kiết hạ, tức là mỗi năm ví dụ như theo lịch Việt Nam bây giờ là 16 tháng 6 đến 16 tháng 9 theo Nam Tông, Bắc Tông thì sớm hơn. Thì suốt 3 tháng thì chư tỳ kheo an cư nhập hạ, một số cận sự nam, cận sự nữ cũng nguyện thọ trì bát giới Uposatha suốt 3 tháng an cư nhập hạ đó. Và khi mà tỳ kheo, các chư tỳ kheo tăng mãn 3 tháng hạ, thì đồng thời thì những vị cận sự nam, cận sự nữ cũng mãn hạn cái bát giới Uposatha này, tức là bát giới quan trai này. Đó. Thì có nghĩa là mình học theo chư tăng. Chư tăng an cư kiết hạ 3 tháng thì mình cũng thọ trì 3 tháng. Đó, thì như vậy ha. Rồi còn có người thọ suốt đời nữa. Suốt đời là mục thứ 6, suốt đời là đối với tu nữ đã xuất gia trong sống trong chùa và những người làm công quả sống trong chùa, những người trú trong chùa, vân vân. Những người này thường xin phát nguyện thọ trì bát giới Uposatha suốt đời ở trong chùa. Đó. Thì đã đi xuất gia rồi nên thì nên thọ suốt đời. Đó. Cho nên là những người có điều kiện thì thọ suốt đời, đúng không ạ? Thì tất nhiên là mình nên xin thọ suốt đời tại vì ở trong chùa mà. Còn nếu mình tu mà dạng bán cư thì quý vị có thể thọ nhiều hơn. Dường như có trong bây giờ vì cũng là người tại gia ở thất ở gì đó đâu đó, rồi lâu lâu mình có việc thì những ngày có việc đi đâu đó thì không thọ, còn lại mình thọ hết thì tốt, cũng là như vậy. Đó là chúng ta sẽ dễ dàng thấy được là cái giới nhà này như thế nào. Rồi bây giờ cái thời gian thọ giới nè, cái đó là ngày thọ và khoảng thời gian thọ. Bốn nhỏ là thời gian giữ bát giới Uvosatha. Thì bát giới này là thuộc về cái giới mà chấm dứt theo thời gian. Chữ này là Kala Pariyan Tansila, tức là giới mà chấm dứt theo thời gian hạn định do hành giả phát nguyện thọ trì. Tức là mình do mình phát nguyện bao lâu thì được bao nhiêu đó thôi. Ở đây nó rõ hơn. Theo lệ thường, hành giả phát nguyện thọ trì bát giới Uvosatha trong ngày giới kể từ lúc bình minh bắt đầu ngày mới, rồi giữ gìn trong suốt ngày một đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. Đó thì thông thường là mình tính đơn giản vậy thôi, tức là khi mặt trời lên thì bắt đầu là tính ngày nó thọ, rồi đến ngày hôm sau ngày mới bắt đầu, tức là bình minh. Đó, thì thông thường là một ngày một đêm như thế. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp đặc biệt như sau. Trường hợp nhất là thọ từ nửa ngày, là hành giả không có cơ hội thọ trì bát giới Uvosatha từ lúc bình minh. Khi đến sau giờ ngọ, tức là 12 giờ trưa, hành giả phát nguyện xin thọ trì bát giới Uvosatha, rồi giữ gìn từ thời gian đó đến bình minh của ngày hôm sau. Đó. Thì có những người không có điều kiện, có thể đi làm buổi sáng hay vân vân việc gì đó, thì người ta thọ từ sau giờ ngọ, tức là sau 12 giờ trưa có thể thọ. Tất nhiên nói vậy có nghĩa là quý vị có thể thọ 1 giờ chiều, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều gì trở đi cũng được nha. Ở trường hợp 2 là ban đêm, hành giả không có cơ hội thọ trì bát giới Uvosatha trong ngày, thì khi đến lúc ban đêm, hành giả phát nguyện xin thọ trì bát giới Uvosatha, rồi giữ gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. Đó, thì coi cái câu chuyện này quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Đó là thọ từ một đêm tới hôm sau, đi làm về rồi thọ. Thì như vậy vẫn hoàn toàn có thể thọ được. Đó, thì quý vị nhớ, đi làm về tối về vẫn thọ được, chứ không có vấn đề gì. Thọ một đêm thôi. Trường hợp 3 là trong thời gian nghe pháp, người cận sự nam, cận sự nữ, tức là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đó, đến chùa nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp sư hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Uvosatha chung mọi người, người cận sự nam, cận sự nữ ấy phát nguyện xin thọ trì bát giới này suốt trong thời gian nghe pháp. Khi lắng nghe pháp xong thì đồng thời bát giới này của hành giả ấy cũng hết hạn. Quý vị thấy thoải mái mà, tức là cái thời gian cũng ngắn được, thọ trong thời gian ngắn, thời gian nghe pháp thôi cũng được. Đó thì quý vị có thể thọ bất cứ lúc nào, miễn cái thời gian đó mình nhớ giới giữ giới là tốt, đó là có phước. Cho nên là Đức Phật rất là uyển chuyển chứ đâu có cứng nhắc đâu, đúng không? Đó, giáo pháp Đức Phật rất là tuyệt vời. Đó, chúng ta học thì chúng ta hiểu, tranh thủ lúc nào thọ được thì thọ, đúng không? Như ở nhà mình nghe pháp mình có thể thọ được. Đó, thời gian nghe pháp thôi thọ, rồi hết thời gian rồi đi có việc gì đó thì thôi. Vì vậy bát giới Uvosatha thuộc về bát giới chấm dứt theo thời gian hạn định do hành giả phát nguyện thọ trì. Hành giả phát nguyện thọ trì bát giới Uvosatha cho được trong sạch và trọn vẹn sẽ có được quả báo vô cùng phong phú và lớn lao trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Đặc biệt còn tạo duyên lành làm nền tảng pháp hành thiền định và pháp hành thiền tệ được phát triển. Đó, quý vị thấy như vậy. Hai điều. Điều nhất là thoải mái, quý vị cứ phát nguyện bao lâu thì thọ bấy lâu. Ha? Chứ đừng có ức chế chuyện này chuyện kia. Ha? Nhiều người phải nói phải thọ một ngày, một đêm, vân vân. Thì cái này chúng ta học cái này chúng ta thấy đúng. Hồi xưa mình học theo cái kia mình sai á, học theo theo Quỳnh Trung Hoa mình không đúng. Ha? Bây giờ thì đúng rồi thì quý vị điều chỉnh lại. Rồi mình nếu mà thọ được, mình giữ gìn trong sạch trọn vẹn thì cái phước báo, cái quả báo vô cùng to lớn trong đời này và những đời tương lai. Ha? Và đặc biệt nó trợ duyên cho pháp hành thiền định, tức là tu thiền chỉ. và pháp hành thiền tuệ đó là tu thiền quán, rất là duyên lành, cho nên phải tu giữ giới thì tu mấy cái thiền tuệ đó, thiền định nó dễ thành tựu. Và cái quả báo thì quý vị nhớ lại câu chuyện trên, cái cô tỳ kheo ni đó, thánh ni đó kể lại quá khứ đúng không đó. Nếu mà mình giữ được như cổ trong sạch như vậy thì cũng chỉ có thể yên tâm không đọa vào đường ác. Quý vị yên tâm chưa? Càng học thì sẽ càng khỏi lo đúng không ạ? Mình có nhiều căn lành, mình nhiều điều kiện, mình ráng tu rồi nó có gì mà sợ. Những người chỉ có không biết, không biết giá trị của kinh pháp, không biết giá trị của giới thì mới sợ, không biết tu thì mới sợ. Chứ nếu mình tu đàng hoàng thì mất gì mình phải sợ đúng không ạ? Quý vị thấy câu chuyện ngày Kiều Trần Như cũng vậy, bố thí cũng dường một lần, cũng dường một lần một trong thời Đức Phật đó mà bao nhiêu 990 kiếp, tức là 100,000 trừ đi 10 đó, trừ 91 kiếp đấy mà không đọa vào đường ác. Thật ra là tính là 100,000 kiếp ngày Kiều Trần Như cũng không đọa đường ác luôn. Quý vị thấy đã không? Như vậy thì cái cho nên là vô trong Phật pháp rồi đó, là nhân thân thì năng đắc, Phật pháp năng văn. Thì mình được thân người mà mình không gặp Phật pháp là uổng lắm. Bây giờ gặp Phật pháp rồi thì quá tuyệt vời. Rồi, đó là phần giới thiệu. Bây giờ chúng ta vào chánh kinh. Phần 5 là bài kinh về bát giới Uposatha. Thì cái này thì cái kinh tên kinh nguyên tiếng là Uposatha Sila Sutta, tức là kinh về bát giới. Hay chúng ta nói cho dễ là bát giới và bát con trai đó, bài kinh này. Thì cái bài kinh này á, trong kinh Tăng Chi bộ đó, thì quý vị thấy trong kinh Tăng Chi có cái bài kinh là 3.70, tức là bài kinh 3 ở chương 3 pháp, cái bài kinh thứ 70, hoặc là bài kinh 8.41 đến 8.44, mấy bài kinh luôn á. Thì hôm nay ở đây giới thiệu cho quý vị bài kinh này để chúng ta học chánh kinh trước, là bài kinh 3.70, kinh Uposatha ở cái kinh Tăng Chi bộ nha. Và cái kinh này là đầy đủ nhất, tại vì cái kinh nguyên thủy á, nó cứ lặp lại, cho nên cái phần sau á, kinh sau á, thường các ngài không có dịch, cứ để như trên, cho nên mình học cái bài đầu tiên này đầy đủ, còn những cái bài sau thì mình học lại, có những cái gì khác các ngài mới dịch thôi. Thì chúng ta học bài này đi ha, học chánh kinh. Hôm nay cố gắng nghe hết chánh kinh, xong rồi hôm sau chúng ta sẽ vào từng giới, phân tích giới, vân vân, phân tích nội dung. Còn bữa nay mình giống như nghe lướt qua để quý vị nắm được, nắm được sơ sơ. Rồi mời quý vị theo dõi bài kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sapati, tức là Pháp Vệ Buparama, tức là Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara, rồi Visakha, mẹ của Migara, trong ngày Uposatha, tức là ngày Bồ Tát, ngày trai giới, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên: Này Visakha, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này? Đó, thì cái ngày đó là đúng cái ngày bát quan trai, ngày trai giới. Thì bà Visakha, mẹ của Migara, thôi chúng ta nói Visakha được, bà Visakha, bà đi đến sớm và đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi là bà đến sớm làm gì? Bà Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. Đó, bà nói là con thọ quan trai giới. Thế Tôn hỏi nè, có ba loại trai giới này, này Visakha, thế nào là ba? Trai giới người chăn bò, trai giới Nigantha, và trai giới của Bậc Thánh. Đó, thì cái này chúng ta biết là có ba loại trai giới ha. Trai giới của người chăn bò, trai giới của Nigantha, tức là Nigan tử, Nigantha thì thật ra cái đạo này đạo lõa thể, cũng vậy. Và trai giới của Bậc Thánh. Đó, thì chúng ta có ba loại trai giới, thì Đức Phật sẽ giải thích cho chúng ta. Như thế nào này Visakha là trai giới người chăn bò? Đấy, chúng ta coi thử trai giới người chăn bò thế nào nha. Ví như này Visakha, người chăn bò vào buổi chiều lùa các con bò về cho chủ của chúng. Người ấy suy nghĩ, Hôm nay các con bò đã ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại chỗ này và chỗ này. Ngày mai các con bò sẽ ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, sẽ uống nước tại chỗ này và chỗ này. Cũng vậy, này Visakha, ở đây có người giữ trai giới suy nghĩ. Hôm nay ta đã ăn lại đồ ăn cứng này, lại đồ ăn cứng này ta đã ăn. Ta đã ăn lại đồ ăn mềm này, lại đồ ăn mềm này ta đã ăn. Ngày mai ta sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, lại đồ ăn cứng này ngày ta sẽ ăn. Ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này ta sẽ ăn. Như vậy, người ấy sống cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy, này Visakha là trai giới người chăn bò. À, thì quý vị có hiểu đoạn kinh vừa rồi không ạ? À? Chắc cũng dễ hiểu đúng không ạ? À? Đoạn kinh vừa rồi cũng không có khó lắm. Tức là Đức Phật mà nói thế nào là trai giới người chăn bò, nhiều khi mình cũng dính vào đó đúng không ạ? À? Thọ giới. Thì Đức Phật lấy ví dụ người chăn bò thì suốt ngày chăn bò cho người đúng không? Lùa bò đi thì khi lùa bò hết là đếm được so có bao nhiêu con bò. Hôm nay nghĩ con bò đó ăn cỏ chỗ này rồi, uống nước chỗ này rồi, thì ngày mai cái đám cỏ khác đúng không? Đến đám cỏ khác, uống nước chỗ khác. Cứ nghĩ như vậy, cái trong đầu nó suy nghĩ vậy. Thì vậy nếu mà mình giữ giới đó, mình giữ giới bát quan trai đó, mà mình giữ giới mà mình cứ nghĩ là hôm nay mình ăn cái này, uống cái này, ăn đồ cứng này, ăn đồ mềm này, món này, mai mình ăn món kia đó, thì mình nghĩ toàn đồ ăn không à, đồ ăn đồ uống không, như vậy mình nghĩ đó. Và còn trong khi mình thọ giới, mình thèm ăn đó quý vị, mình nhịn buổi chiều á đói đó, thọ giới bắt con trai có giới không ăn vi thời đó, đói được cái nghĩ niệm niệm đồ ăn thôi, thì cái đó là trai giới của người chăn bò, tức là đếm được đủ số thôi, đếm đủ số bò thôi, nhưng mà tâm thì thật sự là về có nghĩ tham dục à, cho nên là không phải, không có, không phải là không được, mà được nhưng mà cái phước báo không lớn. Này Visakha, thế nào là trái giới của Nigantha? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu trái giới của Nigantha. Ở đây này Visakha, có hạng sa môn tên là Nigantha, họ khích lệ đệ tử như sau: ông hãy quăng bỏ ruộng đối với các loại sinh sống ở phương Đông ngoài 100 do tuần. Hãy quăng bỏ ruộng đối với các loại sinh sống ở phương Tây ngoài 100 do tuần. Hãy quăng bỏ ruộng đối với các sinh loại sống ở phương Bắc ngoài 100 do tuần. Hãy quăng bỏ ruộng đối với các loại sinh sống ở phương Nam ngoài 100 do tuần. Như vậy, họ khích lệ lòng vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại mà thôi. Họ không khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại khác. Đó, thì ở đây, đầu tiên cái đoạn này đó, chúng ta thích đã ha. Thứ nhất là cái về đạo Nigantha này, họ dạy các đệ tử cũng rất hay, là cũng từ lòng từ bi. Tức là đừng có phải quăng bỏ trượng, tức là đừng đánh những cái loại sinh vật ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trong vòng ở ngoài 100 do tuần, đúng không? Thì như vậy thì cái này gọi là có hạn chế. Có hạn chế là nói chung có vùng. Tức là mình có lòng từ bi, nhưng cũng dạy lòng từ bi. Đừng đánh đập, đừng gây hại cho chúng sanh, nhưng mà trong cái vòng đó thôi. Như ở đây, nếu mà bản dịch này nó ngoài 100 do tuần thì như vậy. Còn 100 do tuần thì sao? Vậy thì chưa đúng không ạ? Nếu mà ngược lại, nếu 100 do tuần thì ngoài 100 do tuần thì sao? Như vậy vẫn chưa có từ bi rốt ráo. Cho nên Đức Phật mới nói là chưa có từ bi hết tất cả đối với chúng sanh. Chỉ được một số loại thôi. Đó, chưa được. Cho nên cái lòng từ đó. Là họ tu nhưng mà chưa có trọn vẹn. Rồi, phần 2 tiếp tục. Trong ngày Ubosatha, họ khích lệ đệ tử như sau: này các ông, hãy quăng bỏ tất cả quần áo và nói như sau: ta không có bất cứ vật gì, bất cứ gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không có cái gì là của ta. Nhưng cha và mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình, và người ấy biết họ là cha mẹ của mình. Thì để cho dễ là dừng lại tí. Tức là đạo này gọi là đạo Nigantha, tại vì họ có cái tục đó là trong cái ngày họ giới chẳng hạn cho người cư sĩ thì bắt là dạy là cởi hết quần áo, không có cái quần áo, và họ cũng nói là họ không có gì hết, không có gì hết, cho nên xả hết, họ bỏ hết, tức là giống như người xuất gia, tập người xuất gia mà, xuất gia của họ thì không có vật gì, không có một cái gì, không có chỗ ở, không có gì hết, không có gì là ta của ta hết, không có bà con thì không có cha mẹ rồi, không có vợ rồi hết. Đó, đó thì cái cách suy nghĩ như vậy đó quý vị, tức là suy nghĩ buông xả để tập giống như hạnh người xuất gia. Tuy nhiên Đức Phật nói nè, nhưng mà cha và mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình chứ không phải là không biết, và người ấy cũng biết họ là cha mẹ của mình, và vợ của người và con người ấy biết người ấy là chồng và cha của mình, và người ấy biết họ là vợ là con của mình. À, và các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ, và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của mình. Như vậy trong thời gian đáng lẽ đáng phải khích lệ đúng với sự thật, nhưng trong thời gian ấy lại khích lệ bằng điều nói láo. Đó, tức là thật ra là người ta tập nói là bỏ, không có tôi, không có gì hết, không có tài sản, không có gia đình, không có bà con, không có tôi tớ, không có vợ chồng, không có con gì hết. Vâng, nhưng mà sao? Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật ra họ biết, thừa biết những người kia là gia đình mình, tài sản của mình, vân vân. Rồi người kia cũng biết, hai bên biết nhau vẫn quan niệm như vậy chứ đâu có bỏ đâu quý vị. Đâu có bỏ thật sự đâu. Cho nên Đức Phật nói là như vậy là nó thành ra cái ngày đó đáng lẽ là giữ điều chân thật thì lại nói láo mất rồi, nói dối mất rồi. Đó, 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 Đức Phật nói như vậy nè. Đức Phật nói nè, đây, ta tuyên bố là một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây, ta tuyên bố là lấy của không cho. Đó, tức là họ thọ như vậy rồi, đáng ra họ nói không có tài sản hết rồi, thì đâu có gì đâu mà xong hết một đêm họ giới xong, họ, thì họ nhận lại tất cả những tài sản như vậy. Như vậy là rõ ràng là trộm rồi, nếu mà mình nếu cho nên gọi là lấy chủ Phật cũng không cho. Đức Phật nói vậy, tức là không thật đúng không ạ? Tức là nói thì xả hết rồi, mà xả hết rồi mà sao không sao còn, nếu xả hết rồi cho hết rồi thì đâu còn nữa, bây giờ không sao lấy lại à, như vậy là thành ra ăn trộm hả, ăn trộm đúng không ạ? Cho nên thành đằng trước thì nói dối, đằng sau ăn trộm. Như vậy này Visakha, là lễ Uvosatha của các Nigantha được sống thực hành như vậy. Này Visakha, Uvosatha của các Nigantha không quả lớn, không lợi ích lớn, không chói sáng, không ánh sáng lớn. Đó. Thì cái này á, thì chúng ta thì cũng nói với liên hệ chút xíu. Thì trong đây thì không có nói nhưng mà chúng ta liên hệ chút xíu. Nhiều khi thọ giới ba con trai mà ngày hôm đó lo đủ thứ, quý vị hiểu không? Thế là nghĩ tới chồng con, gia đình, rồi nghĩ tài sản, rồi đủ thứ hết. Thì cái đó là thọ giới, mình là thọ giới của bác con trai của mình, nhưng mà thành ra bác con trai đi canh thà, đúng không? Cái ý nghĩa so sánh có thể liên hệ như vậy. Cho nên ráng ngày thọ giới thì tính tâm thanh tịnh, nghĩ đến Phật Pháp Tăng thôi à, tam bảo là tu thôi, chứ còn cứ nghĩ toàn chồng con, gia đình, công việc à, thì như vậy mình giữ thành ra mình giữ giới đi canh thà rồi, bác con trai giới của đi canh thà. Rồi, bây giờ tới giới của Bậc Thánh nè. Và này, Visakha, thế nào là trái giới của Bậc Thánh? Chính là làm thanh tịnh một tâm ý niệm với phương pháp thích nghi. Đó, quý vị nhớ câu này ha. Tức là làm thanh tịnh một tâm ý niệm với phương pháp thích nghi. À, câu này hơi khó hiểu, nhưng thật ra chúng ta hiểu như thế này. Tức là làm cho tâm mình đang ô uế trở thành thanh tịnh với một cái phương pháp phù hợp. Đó. Trên ngôn ngữ đôi khi ngày Minh Châu, tại vì ngày dịch theo cái trực dịch á, cho nên là khó hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu là thật ra cái tâm mình thường thường ô nhiễm đó, thằng lúc đó tu đó, là ngày trai giới mục tiêu là gì? Làm cho tâm thanh tịnh từ cái tâm ô nhiễm bằng cái phương pháp phù hợp. Đó, cái phương pháp phù hợp. Đó, chạy hiểu. Và này Visakha, thế nào là làm thanh tịnh một tâm ý nhiễm với phương pháp thích nghi? À, thì ở đây có cái chú thích tức là phương pháp tinh nghi theo cá nhân, tức là Đức Phật ví như cái đầu, pháp là thân, tăng là áo quần, giới là tấm gương của là chư thiên là bạn rồng. Đó thì cái này chúng ta sẽ nghe cái đoạn sau là sẽ hiểu. Ở đây này Visakha thánh đệ tử niệm Phật, đây là Thế Tôn bậc ứng cúng A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, đầu ế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Tức là Đức Phật đưa ra như vậy trong cái ngày bác con trai không chỉ giữ giới không, mà đầu tiên là gì, giữ giới cộng với tu phương pháp niệm Phật. Niệm Phật ở đây không phải là niệm A Di Đà Phật mà niệm 10 ân đức của Như Lai, đúng không ạ? Cái này chúng ta nếu quên thì quý vị coi lại cái bài đầu tiên, bài đầu tiên của bộ giảng này chúng ta đã chia sẻ rồi. Thì đó là đây là Thế Tôn bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì quý vị nhớ từng danh hiệu, nhớ trong đó hiểu thế nào là đây là Như Lai, đúng không? À, cái bên Như Lai bậc A La Hán, thế nào là A La Hán, thế nào là chánh đẳng giác, thế nào là minh hạnh túc, thế nào là thiện thể, thế nào là thế gian giải, vô lượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ví dụ như thiện thể là gì? Thiện thể có hai nghĩa, thì cái chữ dịch đây là thiện thể, có khi dịch là thiện ngôn. Thiện thể có nghĩa là khéo đi qua, người đã khéo vượt qua bờ sanh tử, khéo đi ra khỏi khu rừng sanh tử, đi bằng cái phương pháp đã đi vượt qua rồi. Còn thiện ngôn tức là ngài khéo giảng bày, chỉ bày cho chúng sanh con đường vượt sanh tử đó, con đó. Nhưng mình hiểu đại khái như vậy gọi là thiện thể. Thì quý vị hiểu như vậy ha. Đấy, thì coi lại nha, không có thời gian đâu, bây giờ mình phân tích những cái này thì mất thời gian lắm. Rồi sau Đức Phật đưa ra ví dụ giống như cái đầu của mình bị dơ thì có phương pháp gột sạch bằng phương pháp thích nghi, tức là mình gội đầu, mình tắm rửa làm sao cho nó sạch đầu. Thì Đức Phật nói như thế này: và này Visakha, thế nào là đầu ế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Tức là Đức Phật đưa ra ví dụ, Đức Phật hỏi như vậy: do duyên bột nhồi, do duyên đất sét, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy này Visakha, là đầu ế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy này Visakha, là tâm ế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Đó thì quý vị thấy là thật ra đưa ra cái phương pháp là dùng, hồi xưa người ta dùng bột, người ta dùng đất sét, dùng nước, rồi dùng những cái xoa đó, cái đầu sạch như vậy. Và này Visakha, thế nào là tâm ế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm Như Lai, đây là Thế Tôn bậc ứng cúng A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiện nhân sư, Phật Thế Tôn. Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được tịnh tính, hân hoan khởi lên, các phiền não của tâm được đoạn tận. Đó thì Đức Phật nói là do niệm Như Lai, niệm 10 ân đức Như Lai, đúng không ạ? Trong kinh đâu có dạy niệm A Di Đà Phật đâu, quý vị thấy không? Niệm 10 ân đức Như Lai, mà do niệm như vậy thì tâm được tịnh tính, cái lòng tin được trong sạch, và hân hoan khởi lên, tức là mình được cái niềm vui khởi lên, niềm vui nhỏ nhỏ, hân hoan sanh, hoan hỷ sanh đó, đúng không? Rồi các phiền não của tâm được đoạn tận, đó là bớt đoạn tận, thật ra là nó bớt nó giảm xuống đó. Và này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử để thực hành trai giới Phạm Thiên, vị ấy cùng sống với Phạm Thiên, do duyên Phạm Thiên, tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy này Visakha, là tâm ấy nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cái chữ Phạm Thiên đây là Phật, là Đức Phật ha. Nhưng mà cái chữ đây dịch ra, tại vì đang niệm Phật mà, đang niệm Phật, Phật cũng là Đại Phạm Thiên á, kiểu vậy đó, theo cái cách nói của người sư Ấn Độ. Như vậy nhờ niệm Phật ha, nhờ niệm 10 ân đức Như Lai ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Này Visakha, tâm được tâm ế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này, Visakha, thế nào là tâm ế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Tức là thật ra Đức Phật nói đó là một phương pháp. Trong các phương pháp niệm thì đầu tiên là niệm Phật, đúng không? Tiếp theo là niệm gì quý vị? Tiếp theo là niệm pháp. Thì ở đây sẽ niệm pháp nè. Ở đây này, Visakha, vị thánh đệ tử niệm pháp thì có ân đức Như Lai 10, đúng không? Có khi nói 9 đúng không? Còn pháp thì sao? Pháp có 6 đúng không? Pháp được Thế Tôn khá thiết khá thiết giảng, ở đây thêm chữ giảng nè. Pháp được Thế Tôn khéo thiết giảng, thiết thực trong hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là 6 ân đức của pháp chúng ta cũng đã học rồi. Thế nào là khéo thiết giảng đúng không? Là hoàn thiện ở đoạn đầu, ở đoạn giữa và đoạn cuối, rất là viên mãn. Thực hành thiết thực ở hiện tại, tức là nó có quả tức thời, không có thời gian, tức là không bị hạn chế bởi thời gian. Đến để mà thấy, tức là mình thực hành, mình trải nghiệm, tự cảm nhận thấy đúng, chứ không có nghe tinh suông. Nghe pháp nào mà có tinh suông không là không được. Không phải, Đức Phật nói là hãy cứ thực hành để mà kiểm chứng, có khả năng hướng thượng và đưa người đưa lên từ tâm ra đến mọi thứ cho mình đi tiến lên giác ngộ. Ít nhất không giác ngộ thì cũng lên cõi trời cõi người đúng không, mà được người trí tự mình giác hiểu, chứ không phải là người ngu mà hiểu được đó. Này là khổ vậy ha. Do vì ấy niệm pháp, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Quý dư này vị kha, thân ế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Đó thì quý vị thấy thứ hai là Đức Phật dạy cho niệm pháp, tức là trong ngày đó thì có thể tu niệm Phật hoặc niệm pháp, và tất nhiên có khi vừa niệm Phật vừa niệm pháp, lúc thì niệm Phật pháp. Thì niệm Phật thì giống như gột rửa cái đầu vô, còn bây giờ niệm pháp thì Đức Phật giống như gột rửa sạch thân mình vô, vô bẩn đó. Và này Visakha, thế nào là thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên soti, tức là một thứ đá bọt dùng để chà lưng, do duyên bột tắm, do duyên nước, và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy này Visakha, là thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy này Visakha, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Tức là Đức Phật đưa ra ví dụ cho người tắm đúng không? Mà tắm thì mới đầu trên đầu thì dùng cái gội gội gì đó để cho xà phòng gì đó cho sạch đầu. Bây giờ thì tới người thì có cái đồ chà lưng đúng không? Có cái gì đó, nước khoa, nước gì đó không biết nhiều lắm, các cô thì chắc nhiều. Thì dùng đủ thứ gì đó làm cho sạch, kỳ cọ trên thân cho sạch, thì đó là sạch thân. Thì cũng vậy, niệm Phật giống như một phương pháp để làm cho tâm ô nhiễm được đoạn trừ, được trong sạch. Niệm pháp cũng vậy, tâm ô nhiễm cũng được đoạn gột sạch bằng cái phương pháp niệm Phật, niệm pháp. Và thế nào này Visakha, và tâm ô nhiễm được gột sạch bằng phương pháp thích nghi? Tức là Đức Phật đưa ra cái phương pháp thứ ba. Phương pháp thứ ba này niệm pháp thôi, niệm Phật, niệm pháp. Và này Visakha, thế nào là tâm ô nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Để chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền vô thượng ở đời. Thì cái đoạn này là niệm tăng. Chúng ta cũng đã học ở cái bài thứ ba đúng không ạ? Thì niệm tăng thì quý vị nhớ, tăng thì có mấy tính chất. Thứ nhất là diệu hạnh, là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh, chân chánh hạnh, tức là bốn đôi tám bậc, tức là từ tu đà hoàng hướng, tu đà hoàng, tư đà hàm hướng, tư đà hàm, a la hàm hướng, a la hàm, a la hán hướng và a la hán. Đó thì đó mới là tăng nha, chứ không phải là phàm phu tăng. Người xuất gia chưa gọi là tăng, đó là gọi theo cái hình thức. Còn nếu mà niệm tăng á, là niệm tăng đúng nghĩa là phải là thánh nhân, cho dù tại gia nhưng mà chứng tu đà hoàng hoặc là tu đà hoàng hướng và tư đà hàm hướng rồi bốn đôi tám bậc á, thì có đây có bao nhiêu tính chất vì nhớ không ạ, mà đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng cơ tay thì chắc là vô thượng phước điền trên đời, thế này chính tính chất đúng không ạ? Do vị ấy niệm tăng, tâm vị ấy tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, một tấm vải bị phế được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Đó, thì Đức Phật lại đưa ra phương pháp thứ ba là để cho tâm được không có bị não, được gột sạch, đó là hãy niệm tăng. Thì niệm tăng cái bài này quý vị coi lại bài 3 ha. Chúng ta không nói lại đâu, chúng ta chỉ có nói lược thôi. Bài này Visakha đúng không? Khi Đức Phật đưa ra phương pháp là thế nào là một tấm vải bị ế nhiễm, tức là tấm vải bị dơ, được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Do duyên Usa, tức là đất mặn, do duyên Khara, tức là nước tro, do duyên phân bò, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, một tấm vải bị ế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là tâm ế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Thì quý vị thấy Đức Phật đưa ra cái phương pháp để cho dễ mà dễ hiểu là cái tấm vải hồi xưa người ta giặt, người ta dùng mấy cái đất mặn, nước tro, rồi phân bò rồi giặt. Bây giờ mình gọi là bột giặt, đúng không? Dùng bột giặt hoặc là nước giặt, hay là dùng gì đó, cái nước mà gì xả vải rồi gì thơm mùi gì đó, cái đó là phương pháp. Còn muốn sạch tâm thì hãy tu niệm tăng, đúng không ạ? Đó, thì niệm tăng. Và này, Visakha, thế nào là tâm ế nhiễm được gột sạch bằng phương pháp thích nghi? Thì cái này đoạn lại lặp lại đằng trên. À, thì cái chỉ là có khúc là chính nhờ này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành chúng. Chúng ta đọc từ đây ha. Nhờ vị ấy niệm tăng, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây là thánh đệ tử thực hành chúng tăng xa giới, sống với chúng tăng, chính nhờ chúng tăng, tâm vị ấy tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm ế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. À, thì chúng ta thấy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đúng không ạ? Tăng là Thánh Tăng. Rồi, chúng ta tiếp theo là niệm giới. Này Visakha, tâm ế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm ế nhiễm được gột sạch bằng nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh tự tử niệm giới không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị ế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Thì cái đoạn này, mấy cái này thì chúng ta bữa sau chúng ta sẽ học vào cái kỹ và cái thích này. Cái nào là không bị phá hoại, cái nào không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị ế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán thì dễ ha. Nhưng mà cái mấy cái chỗ này thì để bữa sau chúng ta vào phân tích lại. Đây chúng ta học lược thôi nha. Rồi, chúng ta học hết cho hết kinh chứ không mà nói nhiều quá thì nó không có hết bài kinh, cho nên đi nhanh. Không chấp thủ và giữ giới cho nên đưa đến thiền định. Vị ấy nhờ niệm giới, tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, một tấm gương uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là một tấm gương uế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Thì tiếp theo Đức Phật nói niệm giới cũng làm cho tâm nó được tốt, đúng không ạ? Hết ế nhiễm. Thì cũng vậy, giống như cái tấm gương nó bị dơ, dùng phương pháp lau chùi thế nào đó thì được. Thì đây là phương pháp lau chùi thời đó. Do duyên dầu, do duyên tro, do duyên bàn trải lông và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha là tấm gương ế nhiễm được rửa sạch với phương pháp thích nghi. Thì hồi xưa thì người ta dùng những cái đó, nhưng nỗ lực con người phải có nỗ lực lên đó, phải chà thế nào cho phù hợp. À, cho dù gương bằng đồng chăng nữa thì cũng phải chà cho phù hợp. Và này Visakha, thế nào là một tấm gương uế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm giới, thì đoạn này giống y chang như vậy, không xin phép không đọc lại. Này Visakha, đây là thánh đệ tử thực hành giới Uposatha, sống chung với giới, nhờ giới tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy này Visakha, là tâm uế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thanh nghi. Thì đó, quý vị thấy là gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Tiếp theo niệm Thiên, đúng không ạ? À, chúng ta đọc luôn. Này Visakha, tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Này Visakha, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Thật ra những bài kinh này cứ lặp đi lặp lại để cho nhớ thôi. Quý vị cứ nhớ là cái ý chính thôi. Thật ra mình có thể tóm tắt lại cho ngắn, nhưng mà vì mình tôn trọng kinh cho nên là không dám tóm tắt, không dám bỏ. Mình chỉ có để nguyên như vậy đọc thì quý vị chứ nghe, thật ra nghe nhiều thì mình cũng hiểu nhiều hơn, chứ còn nếu mình nghe ít thì không có hiểu. Rồi ở đây niệm Thiên thì thế nào? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm Thiên. Thiên ở đây là gì? À, có chư thiên, bốn thiên vương, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Yama, có chư thiên Tushita tức là đậu súc, có chư thiên hóa lạc, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa, đầy đủ với lòng tin như vậy. Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh ở tại chỗ kia, lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ giới như vậy, chư thiên ấy sau khi chết chỗ này được sanh tại chỗ này kia, giới như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết chỗ này được sanh chỗ tại chỗ kia, nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ thí như vậy, chư thiên ấy sau khi chết chỗ này được sanh tại chỗ kia, thí như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia, tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Tức là ở đây Đức Phật nói đầu tiên giới thiệu mấy tầng trời, đúng không ạ? Tầng trời thứ nhất, trời bốn thiên vương hay tứ thiên vương. Thứ hai, trời đao lợi. Thứ ba, trời dạ ma. Thứ tư, trời đậu súc hay Tushita. Thứ năm là trời hóa lạc. Thứ sáu là trời tha hóa tự tại. Rồi thứ bảy là trời phạm chúng. Và Đức Phật nói còn hơn nữa, còn những cao hơn. Thì những chư thiên đó thế nào? Thứ nhất là có lòng tin. Thì những chư thiên đó có, nhờ có lòng tin cho nên khi chết ở cõi người mới được sanh vào chư thiên. Rồi có những chư thiên đó có giới, có đầy giữ giới, giữ giới cho nên mới được sanh chư thiên. Thì mình cũng có lòng tin, có giới như vậy. Đó là niệm chư thiên, niệm giới. Rồi tiếp theo là gì? Có nghe pháp, nhờ cái nghe pháp đó mình cũng có, cho nên cái chư thiên sanh về đó mình cũng sanh về đó, mình cũng có. Rồi gì nữa? Chư thiên có đầy đủ gì? Bố thí, đúng không? Nghe pháp thì bố thí. Bố thí thì chư thiên có, mình cũng có. Nhờ bố thí đó chư thiên mới sanh về đó. Thì mình cũng vậy, mình cũng có thì mình tự tin, đúng không? Rồi nhờ có đầy đủ tuệ thì trí tuệ đó, trí tuệ về pháp, trí tuệ về luân sanh tử luân hồi rồi đó, vân vân, mình cũng có, đúng không? Mình hiểu được. Thì tóm lại là niệm thiên không phải là nghĩ nhớ chư thiên mà nghĩ nhớ đức của chư thiên. Gồm có mấy cái, gồm có gì? Có niềm tin, đúng không? Có giới, có nghe pháp, có bố thí và có trí tuệ. Thì chư thiên nhờ đó mà chư thiên cũng thành chư thiên. Thì mình cũng có, nhờ vậy cho nên mình hân hoan sanh khởi ha, mình cũng có. Thì đoạn tiếp theo là nói như thế này, tổng kết lại nè. Khi người ấy niệm tính giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, là vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Thì đây Đức Phật nói đó, tức là mình niệm thiên á, không phải là niệm kêu tên chữ thiên, mà mình phải niệm về mấy điều là tính giới, nghe pháp, bố thí và trí tuệ, năm điều, đúng không ạ? Yeah, tức là tính giới, tính nè, niệm tin nè, đúng không? Tính nè, giới, pháp, nghe pháp, văn, tức là văn, rồi thí, rồi gì tuệ đó. Thì cái đó mình có và chư thiên có. Niệm như vậy, nghĩ nhớ thì đó lòng tin mình được có và sanh hân hoan. Đức Phật nói vậy thì cái đó phiền não bớt đi ha. Và này Visakha, thế nào là vàng bị ế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên lò, do duyên đất muối, do duyên phấn đỏ, do duyên ống bệ, do duyên cái kìm và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Visakha, là vàng bị ế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Visakha, là bị tâm bị ế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, nói chung vàng, ở đây ví dụ vàng, rồi thì chúng ta cứ lướt qua ha, rồi chúng ta nghe tiếp. Và này, và vị này vị Visakha ha, à, cái chỗ này chắc là bị lỗi chính tả sao, chứ có thể đôi khi bản này không phải là bản thức in ra cho nên bị lỗi chính tả. Và này Visakha, thế nào là tâm bị ế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? À, ở đây này Visakha, thì chúng ta thấy đoạn này lặp lại niệm thiên như trên. À, thì chúng ta thấy chỉ đọc cái đoạn cuối thôi ha, đọc đoạn cuối này lướt qua bớt đi. Khi vị ấy niệm tính, niệm giới, nghe pháp thúy và tuệ của chính mình và của chư thiên ấy, tâm được tỉnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Đây gọi là thánh đệ tử thực hành thiên trai giới, sống chung với chư thiên. Nhờ chư thiên, tâm vị ấy được tỉnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visakha, là tâm bị ế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Thì đó là nói về cái tu. Thì thật ra là nguyên cái đoạn này á, là chúng ta hiểu là thật ra khi tu bát quan trai, ngoài giữ giới thì quý vị trong ngày phải tu mấy điều. Đây là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên. Đúng không? Ở đây không có nói niệm thí, nhưng mà trong đó thì thật ra nó có bao gồm có niệm thí, cho nên là lục niệm là thành ngũ niệm thôi. Thì quý vị thấy chư thiên thì trong đó có bố thí rồi, có giới rồi, có nghe pháp rồi đó, cho nên là trong cái niệm thiên thì có như vậy năm niệm. Còn bây giờ là giữ giới nè, chúng ta đọc qua để biết giới, để quý vị hiểu giới có thể thọ trì được. Còn bữa sau chúng ta sẽ học phân tích kỹ lại những cái phần này, rồi chúng ta học cho hết kinh nữa ha. Thánh đệ tử ấy, này Visakha, suy tư như sau: cho đến trọn đời các A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, không thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Về chiếc phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Tức là đây là giới thứ nhất. Giới một là giới không sát sanh. Đúng không ạ? Quý vị cứ hiểu như vậy thì được. Ở đây mình cứ để là vào cái mục này là giới thứ nhất là giới không sát sanh. Đó, thì như vậy thì dễ dàng mà. Giới một. À, giới một đây là giới không sắc sanh của thì lấy tấm gương là A-la-hán ha. Đó, giới thứ nhất thì A-la-hán thì từ khi trọn đời, tức là từ khi mà chứng đắc cho đến khi mà qua đời thì sẽ không cố tình sắc sanh. Nhớ trong kinh là nó không cố tình, vô tình có thể có, như cái vị A-la-hán này không thấy đường đi đạp chết nha. Cái đó mình phải hiểu như vậy. Thì A-la-hán không có sát sanh, không có ý sát sanh, biết bỏ các vũ khí vân vân, thì mình chỉ ở đây là nguyện thọ trì một ngày thôi. Đó, thì cái giới này thì thật ra mình học ở cái phần giới ngũ giới rồi thì mình cũng hiểu rồi, cho nên là mình có thể thọ trì được. Rồi thế giới thứ hai là giới gì, cái gì nhớ không ạ? À, giới thứ hai là cái giới gọi là không trộm cắp, đúng không ạ? Không trộm cắp nè. Giới thứ hai là giới không trộm cắp. Cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ lấy của không cho, chỉ để lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày mai ta sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Về chư phần này, ta theo gương các vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ta giới. Đó, như vậy cái giới thứ hai có nghĩa là giới gì? Không trộm cắp. Thì cái giới này cũng rất là quen thuộc, cho nên là mình cũng thực hành được, đúng không ạ? Học rồi. Bây giờ mình, như vậy trong bát quan trai thì nhớ là giới cũng giống ngữ giới, thêm mấy giới sau thôi, chứ còn giới bình thường thì chúng ta biết rồi ha. Những giới bình thường chúng ta học rồi. Bây giờ giới thứ ba. Giới thứ ba là cái không dâm dục. Không dâm dục thì giới như thế này: cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hàng hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày mai ta sống từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hàng hạ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành tại giới. Giới thứ ba là giới không dâm dục. Đó, thì trong một ngày thọ trì bát quan trai thì chúng ta không được dâm dục. Đó, đối với người ở nhà có gia đình nhớ. Thì nếu mà lỡ mà quên thì sao? Thì tất nhiên quên thì cái giới này nó mất phước. Thì cái nghiệp á, trong cái phần nghiệp thì chúng ta sẽ học ở đằng sau. Nghiệp đó, nghiệp pha giới đó như thế nào nha. Nhưng mà thật ra cái giới quý vị nếu mà là tà dâm á, là cái nghiệp đọa lạc ba đền ác. Còn nếu như trong cái chú giải này, trong cái đoạn sau thì cũng sẵn nó luôn, nói để quý vị thêm một lần để quý vị nhớ. Thì xác định rằng trong cái bộ này nè, xác định rằng là nếu như ngày đó hoặc là quý vị lỡ quên á, quý vị có phạm dâm dục, thì như vậy cái giới này quý vị không được giữ, mất, coi như mất phước. Còn cái việc phá giới đó nó không tạo cái nhân đọa lạc. Nhớ điều kiện quý vị không phạm tà dâm nha. Tức là cái đó là quý vị hành dâm với gì? Với vợ chồng. Đó. Chứ còn nếu mà quý vị phạm tà dâm trong cái giới tà dâm là rồi đó nha. Là cái nghiệp đó là nghiệp nặng đó nha. Thì cái nghiệp đó nó thuộc về thường giới mà. Còn cái này là giới không dâm dục mà nâng cao lên. Người cư sĩ là gia. Thì lỡ mà có quên. Cho nên là hồi xưa mình học trước mình thấy cải tiến quá, sợ quá. Thì như vậy mới hợp lý. Đúng là mình thọ giữ được thì có phước, không giữ được thì đối với người cư sĩ mà quý vị phải giữ không tà dâm. Còn đây là ngày đó mình ráng giữ không dâm dục nha. Nếu mà giữ được có phước, không giữ được mất phước thì thôi. Rồi tiếp tục chúng ta tới cái giới thứ tư. Giới thứ tư là giới gì? Giới thứ tư là giới không cái vọng ngữ. Giới bốn là không vọng ngữ, không nói dối. Thì chúng ta thấy ở đây cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay ta sống từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự nơi sự chân thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Về chư phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành tại giới. Đó, thì cái giới thứ tư quý vị thấy là gì? Không có nói dối. Nói A-la-hán thì không có lấy, không nói dối. Quý vị nhớ, y chỉ thì nơi chân thật, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Cho nên là A-la-hán là hứa gì không có dám phản đâu ha. Còn mình hứa mình hay quên đó, là không được. Trong ngày đó mình giữ nha, giữ giới nha. Rồi giới tiếp theo là giới thứ năm. Giới thứ năm là giới gì? Theo quý vị nhớ là giới gì ha? Quý vị biết không ạ? Năm thì giống như ngũ giới thôi, giới năm vẫn là không uống rượu thôi. Không có uống rượu, rượu men, rượu nấu đó. Thì quý vị nắm được giới thứ năm, không uống rượu. Cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay và ngày mai ta sống từ bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm cho đắm say. Về chí phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành tại giới. Thì quý vị thấy giới thứ năm này thật ra cũng là ngũ giới rồi. À, thì thật ra có nhiều người vì không có giữ được ngũ giới, à, không có giữ được ngũ giới cho nên là có khi chỉ ngày đó mới giữ. À, nhiều khi phải đi uống rượu đúng không? Nhiều khi phải này kia thì uống rượu, uống bia rồi đó, thuốc lá rồi tùm lum đó. Thì quý vị nên nhớ những cái giới đó thì ngày đó phải giữ. Còn những người đã giữ được rồi thì không khó khăn gì đúng không ạ? Không khó khăn gì đó. Thì cái giới tiếp theo là giới không ăn phi thời. Rồi chúng ta thêm cái giới không ăn phi thời. Giới thứ sáu, à, cho đến trọn đời các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay ta sống ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành tại giới. Thì cái đây á, thì nhiều người đọc vào cái bản này á, cái chánh kinh này á, thì sẽ nói là một ngày chỉ được ăn một bữa, như vậy là không có được ăn bữa sáng, đúng không ạ? Thế nhưng mà không phải như vậy đâu quý vị, coi trong cái giới tỳ kheo á, không phải như vậy. Trong giới tỳ kheo thì cái định nghĩa một ngày một bữa đó, nó không phải là cái bữa ăn mà quý vị chỉ ăn một lần rồi thôi. Mà trong cái giới đó có những cái giới, thì sau này chúng ta học tới, chúng ta trích mình đây nói trước thôi để quý vị giữ cho được, chứ còn giảng tới lâu quá đúng không. Thì trong giới của tỳ kheo á, cái phần giới thì ăn á, cái ăn xác định khi nào tôi ăn đủ rồi, ăn no rồi thì coi như là xong bữa nha. Còn nếu mà ăn ở nhà này người ta cúng xong rồi mình ăn mà không đủ thì mình đi khất thực tiếp thì ăn tiếp đó, bao giờ nó đủ thì thôi, nó đủ rồi thì cái đó gọi là một bữa đó. Cho nên mình theo cái cách như vậy thì quý vị ăn bữa sáng rồi ăn bữa trưa không sao nha. Đó, tại vì mình chưa ăn chưa đủ bữa mà, chưa đủ đó thì đó gọi là ăn một bữa, chứ không phải là ăn một bữa thì cái theo cái chánh kinh này đó. Nhiều người cư sĩ tại vì không có đọc cái giới tỳ kheo, không có đọc giới tỳ kheo nên không biết, thì tới bữa đó chúng ta sẽ lấy dẫn ra trong giới tỳ kheo, nhưng mà nói trước quý vị như vậy nha. Cho nên có thể ăn nhiều bữa, tuy nhiên mà mình tu mà ngày bác ăn trai mà cái như vậy thành thành gì, ngưu trai hả, à, giới của trai của người chăn bò mất bao ăn không à. Cho nên là hạn chế, ai ăn được một bữa luôn thì tốt, còn nếu không thì ăn bữa sáng và bữa trưa không sao nha. Đó, thì phải hiểu như vậy chứ không là nhiều khi người ta không hiểu giới. Rồi cái giới tiếp theo là gì? À, là không có múa hát, không múa hát và cố đi xem nghe. À, múa hát và múa hát đi xem nghe và trang điểm. Đấy, thì cái giới này là giới thứ 7. Cho đến trọn đời các vị A-la-hán tránh xa không xem múa hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày mai nay ta sống tránh xa không xem múa hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành tại giới. Đó, để quý vị thấy là như vậy. Đó, thì thời Đức Phật quý vị thấy là rất là đúng luôn, đúng không? Đức Phật cũng giữ như vậy. Không có vị Phật nào, vị Phật A-la-hán là Phật mà, rồi vị Phật ta nên Phật cũng là A-la-hán ha. Ta sẽ giữ như vậy, và như vậy là giữ được giới. Thì quý vị nhớ đó là người nữ dễ quên cái giới này, tức là phải sẽ phạm trang điểm. Thì múa hát có đi xem nghe cũng dễ quên lắm, lên mạng cái thấy phim mới nhào vô coi, đúng không? Hoặc là người ta mở phim hay quá coi, hoặc là ca nhạc hát diễn kịch gì đó, hoặc là trang sức. Thì cái giới thứ 7 này dễ phạm, thì tất nhiên quý vị phạm thì cũng không có đọa lạc, tại vì cái giới này nó chỉ là cái giới để mình tiến lên, và nếu mình không làm được thì mình mất phước, mất cái giới đó thôi, mất cái phước trong cái giới đó, tức là mình không được cái quả báo giống như cô tỳ kheo ni thánh lúc đầu đó. À, nên cố gắng giữ ha, chứ không phải là Đức Phật được chế ra giới để đưa cho mình đi đọa, không phải. À, chỉ có thường giới đó là bắt buộc phải giữ, không giữ thì dù có Phật ra đời, không Phật ra đời, không giữ thì cũng đọa thôi. Còn Đức Phật ra đời là chỉ giúp cho chúng sanh thêm những phương pháp để chúng sanh đi lên các cảnh giới, ít nhất cõi người, cõi trời, là lên các phước báo, là thậm chí ra khỏi sinh tử. Cho nên giới này là giúp cho ra khỏi sinh tử đó, đó, và có phước nữa, vân vân. Thì quý vị thấy là như vậy. Đó. Rồi, giới thứ 8 là giới gì quý vị nhớ không ạ? À? Giới thứ 8 là cái giới bát quan trai. Ở đây tại vì giới thứ 8 là Ubosatha đây. Thì cái giới thứ 8 tức là giới không cái nằm trên giường ớn, đó, không nằm ngồi. Đó. Không có nằm ngồi trên giường cao, à, giường cao, giường lớn, à, giường tốt đẹp, á, giường cao, giường lớn, giường tốt đẹp. Ở đây tại vì chúng ta tánh theo cái chánh kinh cho nên giường cao, giường lớn. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ cũng vậy. Đêm nay và ngày mai nay, ta từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn, ta nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Về chí phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Đó, tức là ngày trai giới thì cái tám giới cũng nhẹ nhàng thôi, đúng không ạ? À? Thì nhà mình thật ra cũng không có giường ghê gớm, cao, quý rồi ghê. Thì bình thường, đó. Thì cái phần giới này thế nào thì cũng giường cao, giường lớn rồi vân vân, thì chúng ta sẽ học cái từng giới. Đây là giới thiệu chánh kinh thôi, nhưng mà nói chung quý vị yên tâm là hầu như các giường quý vị không đến nỗi như vậy. Đó, thật ra cái giường mình nó không có phải là ghê gớm, giường mình cùi lắm ha. Rồi nhiều người ở giường tầng không dám ngủ, thì thật ra không phải đó, mình phải hiểu cái giới nha, từ từ là chúng ta sẽ hiểu. Như vậy này Visakha là thánh trai giới, thực hành thánh trai giới này Visakha có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói sáng lớn, có ánh sáng lớn. Đó, thì nếu mà thực hành được như vậy thì được cái quả báo lớn, có quả lớn đó, có lợi ích lớn, có chói sáng lớn và có ánh sáng lớn. Thì thế nào là cái đó thì bốn điều đó sẽ được nói đằng sau đây. Quả lớn là thế nào, lợi ích lớn là thế nào, chói sáng lớn là như thế nào, ánh sáng lớn là như thế nào? Ví như này Visakha, có người áp đặt chủ quyền trên 16 quốc độ lớn tràn đầy bảy báo như Anga, Mangada, Kasi, Kosada, Vaji, Mala, Seti, Vanga, Kuru, Bangkala, Makka, Sura, Sena, Aksaka, Avanti, Gandhara, Cambodia. Thì quý vị thấy ở đây kể ra 16 nước lớn áp được chủ quyền là lấy hết coi như tài khoản báo vật trên 16 nước lớn đó. Nhưng chủ quyền ấy không bằng 1/16 của một trai giới thực hành đầy đủ cả 8 mặt. Vì cái sao? Nhỏ ai thay này Visakha là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Thì quý vị thấy đó, tức là nếu mà Đức Phật nói là đem hết cái phước báo của cái báo vật của 16 nước lớn ở tại Ấn Độ thời đó, báo vật tràn hết luôn, lấy hết đó, thì thật ra cũng không bằng 1/16 của thực hành một trai giới. Tức là một ngày thực hành một trai giới, một ngày trai giới. Tại vì sao? Vì cái phước báo của nó là chư thiên, đúng không? Chư thiên thì phước báo hơn của người người. Đó, cái ông kia ổng thọ có nửa ngày á, ổng cũng được một cái tòa lâu đài quá tốt đẹp và có 500 cung nữ hầu hạ mà, đúng không ạ? Cho nên là cái phước báo này rất là lớn. Cho nên nhiều khi mình tu cả đời mình giữ giới bát quan trai rồi mình tu đàng hoàng, mình đâu có sợ đâu quý vị ha. Yên tâm, đó, bình tĩnh, đừng lo lắng. Đó, cho nên ở đây là nhỏ nhoi thay là vương quyền của người người so sánh với hạnh phúc của chư thiên nha. Cái này thêm cái chữ cũ nữa thì rõ hơn ha. Thì người ơn cõi người không bằng chư thiên đâu, thì Đức Phật nói tất nhiên là chúng ta mong giải thoát nhưng mà chưa giải thoát được thì Đức Phật tạm thời nói chư thiên đấy chứ. 50 năm của một đời người này Visakha bằng một đêm của một ngày của chư thiên ở bốn thiên vương. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm. 50 năm chư thiên như vậy làm thọ mạng của chư thiên, của bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này Vinsakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông? Sau khi thực hiện ca giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên của bốn thiên vương, chính dựa vào trên trường hợp này được nói rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Thì quý vị thấy đó, Đức Phật đưa ra ví dụ đầu tiên so sánh với trời tứ thiên vương. Trời tứ thiên vương thì Đức Phật nói một ngày một đêm ở trời tứ thiên vương á, thì bằng bao nhiêu? 50 năm ở nhân gian. À, và ở đó cũng 30 ngày thì như vậy thành một tháng, 12 tháng thành một năm. Và như vậy tuổi thọ chư thiên đó là 50 năm. Tuổi thọ này tuổi thọ tối đa nha. À, chứ có yếu mạng, trong kinh A Hàm nó rất rõ có yếu mạng. Thì như vậy thì những người mà đàn ông hay đàn bà ha, hay là người nam hay người nữ mà thực hành được giới bát quan trai thôi ha, đủ tám mặt đó, thì sau khi chết tức là đủ thọ đủ tám giới bát quan trai, sau khi mạng chung thì được sanh với cộng trú, tức là sống chung với chư thiên ở tứ thiên vương. Cho nên nói theo cái ví dụ đó, Đức Phật nói là nhỏ nhoi thay là vương quyền ở người so sánh với hạnh phúc chư thiên đó. Thì quý vị thấy tính coi, nhân thử coi 50 năm nha, nhân cho 12 nha tháng nha, một tháng 30 ngày, quy nhân thêm 50 nữa thì ra 3 dạng 6.000 đúng không hả, năm đó rất là lâu đúng không, phải cái đúng con số đó không, quý vị nhân ra thấy coi rất là lâu. Cho nên là ở trên đó lâu lắm tuổi thọ chư thiên, nếu mà dài như vậy, nếu không được thì cũng rất hạnh phúc. Tiếp theo Đức Phật nói về trời Đau Lợi. 100 năm của một đời người này Visakha bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời 33. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 1.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời 33. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hành tra giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời 33, chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Thì quý vị thấy ở trên á, là thấy chư thiên trời tứ thiên vương thì cái 50 năm ở đó bằng một ngày ở đó bằng 50 năm ở nhân gian, rồi cũng có 12 tháng, cũng có một tháng 12, rồi 30 ngày, rồi tuổi thọ là 500 năm. Thì quý vị thấy lấy 50 năm nè, nhân cho 12 tháng nè, nhân cho thêm là gì? Nhân cho thêm 3 nè, đúng không? Nhân 30 ngày á, nhân thêm 30 ngày và nhân thêm 500. Đó, thì quý vị ra cái tuổi thọ so với cái số năm ở nhân gian. Còn ở trời Đau Lợi thì gấp đôi lên nữa, gấp đôi là gì? 100 năm ở đó là bằng một ngày ở đây. À, 100 năm ở đây là một ngày ở đó à, thì rồi tuổi thọ của họ tới 1.000 năm. Thì như vậy chúng ta lấy 100 nè, nhân cho 12 tháng nè, nhân cho 30 ngày nè, nhân cho 1.000 nữa đó. Thì quý vị thấy rất là rõ ràng đúng không đó, thì cái số đó là 36. Cái này 36 nãy Hiền Trang nhân nó xài là đúng không, tại vì cái số kia nó không thể là 36 vì nó nhân 4. Như vậy số kia là 9 triệu năm. Hồi này 36 triệu năm đúng không? Quý vị thử nhân có phải vậy không? À, hay là 9 triệu năm thì đây 36 triệu năm. Đó thì nhân hình như trước nhân rồi. 200 năm của một đời người này Visakha bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời Giả Ma. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 2.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Giả Ma. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hiện trai giới đầy đủ các tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Giả Ma, chính dựa trên sự kiện này nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. Đó, thì tiếp theo là trời Giả Ma. Trời Giả Ma đó là trời Giả Ma. Quý vị thấy Đức Phật đưa ra ví dụ rất là thực tế ha. Thì quý vị thấy nên để mà nói thì rất là đơn giản, thì ở đó nói là 200 năm á, 200 năm ở cõi người thì chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi trời và ma. Rồi một năm thì có 12 tháng. Rồi một tháng thì có 30 ngày. Rồi tuổi thọ chư thiên đó, nơi đây tuổi thọ cố định thì đã 2.000 năm. Đúng không? 2.000 năm. Vậy thì chúng ta lấy nhân ra thì coi thành bao nhiêu năm của nhân gian. Lấy 200 năm nhân cho 12 tháng, nhân cho 30 ngày, nhân cho thêm 2.000 nữa. Thì ra con số là rất là lớn, đúng không? 144 à, rồi triệu đó. 144 triệu năm của nhân gian. À, thì 144 triệu năm của nhân gian như vậy rất là lâu. Đó, quý vị thấy rất là đã như vậy. Thì con số này chúng ta đã có cái bài ở bên bài giảng kia rồi, quý vị nhớ không? Đó mới trời thứ ba thôi, trời đầu xuất nè. 400 năm của một đời người này Visakha bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời Tushita, tức là trời đầu xuất. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 4.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tushita. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tushita. Chính dựa trên trường hợp này mà được nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Thì quý vị thấy rõ ràng nếu so sánh thì không thể nào so sánh được, trời đau xúc rồi quá, đúng không ạ? Quý vị nhân thêm bao nhiêu, nhân thêm, thật ra lấy con số hồi nãy đó, nhân thêm 4, tại vì mỗi lần tăng mỗi cái tăng thêm 2, đúng không? Họ mạng tăng 12 số ngày so với số ngày tăng thêm 2 thì mình nhân lên thì 144 triệu rồi, 144 triệu năm rồi, thì bây giờ nhân 2 nữa, nhân 4 nữa là được rồi đó. Rồi thì nó ra thôi, chúng ta nhân thử coi nó ra bao nhiêu. 576 triệu năm đó. Đó là cái tuổi thọ cao nhất có thể yếu mạng ha. Rồi tiếp tục, chúng ta nhân 4 này nó ra tầng trời thứ 5 thôi. 800 năm của một đời người này Visakha bằng một ngày một đêm của chư thiên ở cõi trời Hóa Lạc. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 8.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Hóa Lạc. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Hóa Lạc. Chính dựa vào trường hợp này được nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Và thì tiếp theo chư thiên, quý vị lên mà trời Hóa Lạc và là trời thứ tầng thứ năm, thì quý vị tính ra như vậy nhân lên bao nhiêu ha? Tại vì cái 800 năm ở đó bằng một ngày một 800 năm ở đây bằng một ngày một đêm bên đó, rồi tuổi thọ đó 8.000 năm, như vậy mình nhân thêm 4 nữa, nhân thêm 4 nữa từ cái số trên đó thì nó ra là gì, 2 tỷ đúng không, 304 triệu năm đó. Nếu mà nhân không sai thì nhân ra vậy. Nếu mà vậy quý vị yên tâm là lên đó mà ở là yên tâm dài lắm, cho nên ở trên chư thiên cũng có lợi nhớ, trên chư thiên còn Phật pháp trên đó, nhưng mà mình đây được không thôi. Lên đó là gặp cái Đức Phật tiếp theo, Phật Di Lặc ra đời mình gặp đó, nếu mà tuổi thọ lâu ha. Rồi 16.000 năm, 16 trăm năm, cái đây là tức là 1.600 năm á, của một đời người này Visakha bằng một ngày một đêm của chư thiên ở trời đời Tha Hóa Tự Tại. 30 đêm như vậy làm thành một tháng, 12 tháng như vậy làm thành một năm, 16.000 năm chư thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Sự kiện này có xảy ra, này Visakha, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành Upasatha đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Thì tiếp theo á, quý vị thấy nếu mà ở trời Tha Hóa Tự Tại thì càng lâu nữa, thì chúng ta chắc cũng dễ tính thôi đúng không? Lấy cái số hồi nãy đó, 2.304.000, 2.304.000 nhân thêm 4 nữa là ra, ra thêm là dành đi 9.216.000 đó, 9.216.000. Như thế thì chúng ta biết được là rất là lâu, nếu mà mình có cái thọ mạng, có phước báo lâu, cho nên cái cô thánh nữ đó tại sao có thể ở trên cõi trời lâu như vậy. Đó, quý vị thấy là hiểu như vậy ha. Như vậy tệ bèo nhất ở trời Tứ Thiên Vương, tức là 50 năm ở đó, 50 năm ở đây bằng một ngày một đêm ở đó, một tháng ở đó có 30 ngày, nhân cho 12 tháng, rồi nhân cho 500 năm tại tuổi thọ chư thiên, thì như vậy cũng là 9.000.000 năm, đúng không? 9.000.000 năm. Còn ở trời Đau Lợi là 36.000.000 năm. Đó, cứ thế ở trời tiếp theo, trời Dạ Ma là nhiều, là 144.000.000 năm. Ở trời Đầu Súc là bao nhiêu? Ở trời Đầu Súc là 576.000.000 năm. Ở trời Hoa Lạc là 216.000.000 năm, đúng không? À, à, đâu có nhân thêm nữa, 2.116.000.000 năm. À, rồi thêm nhân lên nữa thì nó rất là xa đó, cuối cùng là rất là lâu dài, quý vị thấy nhớ đúng không? Vậy thì rất tuyệt vời, cho nên ráng thọ trì giới ha. Đoạn cuối cùng Đức Phật đúc kết: chớ giết hại sinh loài, chớ lấy của không cho, chớ nói lời nói láo, chớ uống thứ rượu say, từ bỏ không phạm hạnh, từ bỏ không dâm dục. Cái chỗ này là phải dấu phẩy đúng không ạ? Chắc là thiếu dấu phẩy. Không ăn vào ban đêm, tránh không ăn phi thời, không mang các vòng hoa, không dùng các hương liệu, hãy nằm trên tấm thảm được trải dài trên đất. Chính hạnh trai giới này được gọi có 8 phần, do Đức Phật nói lên, đưa đến đoạn khổ, tận khổ. Mặt trăng và mặt trời được thấy là lành tốt. Chỗ nào chúng đi tới, chúng chói sáng hào quang, chúng làm mây sáng chói. Giữa hư không chúng đi, trên trời chúng chói sáng, sáng rực mọi phương hướng. Trong khoảng không gian ấy, tài sản được tìm thấy: trân châu và ngọc báu, lưu ly, đá, cầu mây, vàng cục trong lòng đất, hay loại Kankana cùng loại vàng sáng chói, được gọi là Hataka. Tuy vậy, chúng giá trị chỉ 1/16 với hành giữ trai giới đầy đủ cả 8 mặt, kể cả ánh sáng trăng với cả vòng vòm trời cao. Thì cái đoạn này khá dài, chúng ta đọc luôn ha. Vậy người nữ người nam hãy giữ theo định giới, thành Bồ Tát trai giới đầy đủ cả 8 mặt, làm thiện các công đức, đem lại nhiều an lạc, được sanh lên cõi trời, không bị người cười chê. Thì đoạn này chúng ta thấy là Đức Phật đúc tổng kết lại, chúng ta đọc hết rồi, bây giờ đọc lại từ đầu. Thật ra là Đức Phật kể là các giới trong một bài kệ rất là đơn giản: chớ giết hại sinh loài, tức là không sát sanh; chớ lấy của không cho, tức là không trộm cắp; chớ nói lời nói láo, không nói dối; chớ uống thứ rượu say, đó là không uống rượu, ngũ giới rõ ràng. Từ bỏ không phạm hạnh, đó tức là từ bỏ là mình thực hành, từ bỏ không phạm hạnh thì cái chỗ này đó là từ bỏ không phạm hạnh, thì có nghĩa là mình sẽ thực hành phạm hạnh, thì cái chỗ này không có dấu, có phải đúng rồi. Rồi từ bỏ không dâm dục, tức là cái thực hành cái hạnh thanh tịnh luôn, không dâm dục luôn trong ngày đó. Không ăn vào ban đêm, thì quý vị thấy không ăn vào ban đêm là chắc chắn rồi nha. Tránh không ăn phi thời thì chúng ta cũng hiểu rồi. Không mang các vòng hoa, không dùng các hương liệu, thì đây là không trang điểm. Không nằm trên tấm thảm được trải dài trên đất. Chính hạnh trai giới này, thì cái này là ý nói là đừng có nằm lên cái giường cao rộng lớn đó, thì chúng ta sẽ học sau. Được gọi có 8 phần, tức là 8 giới 3 con trai, do Đức Phật nói lên, do Đức Phật nói lên, đưa đến tận đâu, tận khổ, tức là thực hành cái hạnh này thì sẽ hết khổ, tức là chứng quả giải thoát luôn đó. trăng và mặt trời được thấy là lành tốt. Chỗ nào chúng đi tới, chúng chói sáng hào quang, chúng làm mây sáng chói. Giữa hư không chúng đi, trên trời chúng chói sáng. Sáng rực mọi phương hướng, trong khoảng không gian ấy, tài sản được tìm thấy. Tức là thật ra là cái đoạn tiếp theo Đức Phật nói về cái mặt trời mặt trăng đi đâu nó chói sáng tới đó, nó giúp ta thấy vân vân. Từ đó thấy được trân châu và ngọc báo nè, lưu ly đá cầu mây nè, vàng cục trong lòng đất nè, vân vân, nhờ mặt trời mặt trăng đó. Hay loại can cana thì tên một cái loài, một cái loại quý nha, một cái quý báo đó. Cùng loại vàng sáng chói đó, được gọi là hát ba ca. Tuy vậy nhưng mà vàng có giá trị nữa cũng không có bằng gì, không bằng 1/16 người giữ hành trai giới đó. Cho nên là giữ được trai giới mà đủ 8 chi phần đó là tuyệt vời. Cho nên cuối cùng mà Đức Phật khuyên nè, thôi chúng ta lướt nhanh nè, vậy người nữ người nam hãy giữ gìn định giới, hành Bồ Tát trai giới, đó là Upasatha Sila đó. Đầy đủ cái tấm mặt thì làm thiện các công đức, đem lại nhiều an lạc, được sanh lên cõi trời, không bị người cười chê. Cho nên mình giữ đó được cõi trời, và người ta cũng rất là trân trọng những người giữ giới. Thì hôm nay cũng hết giờ rồi, thôi hẹn quý vị hôm khác chúng ta sẽ vào phần phân tích giới ha. Còn hôm nay chúng ta cái tạm như vậy. Thì quý vị thấy tóm lại là ngày Bát Quan Trai quý vị có thể thọ được rồi, nhưng mà chưa hiểu lắm cũng cứ thọ đi ha, thọ được giữ giới như vậy, và họ giữ được bao nhiêu có phước bấy nhiêu đó. Trong ngày cố gắng tu các sáu cách tu, tức là tu hoặc là tu bằng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiền, tức là lục niệm, nhưng mà thành ra là ngũ niệm thôi. Thì cứ gì tu các pháp khác được, thiền quán, thiền tệ rồi nữa, trong bảy mỗi tu vậy đúng không đó, thì cứ gì thực hành đi ha. Rồi hẹn quý vị khi khác. Xin chào quý vị, bây giờ chúng ta xin phép hồi hướng công đức này đến tất cả chư vị và chư thiên tại đô hộ trì. Nguyện cho tất cả chư vị và chư thiên đều được hạnh phúc và được sớm giải thoát khỏi sinh tử. Xin chào toàn thể quý vị.